Minh triết thứ 8 đó là khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau vấp ngã. Đây là cái câu mà ở tại cái mướn, cái máng thứ 4 và thứ 5 của trại giam K20, người ta đã viết nó bằng sơn rất là đẹp và chữ rất là to, nằm ngay chính giữa của trại giam, và chúng tôi đã đến 5 lần. Chúng tôi cho rằng là cái người viết câu đó đó rất có chiều sâu về giáo dục và đạo đức. Tổng giám thị trại giam là Thượng tá Phùng Văn Yến đã quyết định chọn những câu Phật ngôn để dán ở trên trại giam cho các phạm nhân ngày và đêm tâm niệm nhớ và thuộc lòng. Vĩ đại lớn nhất của đời người là đứng dậy sau vấp ngã. Đây là cái câu mà Đức Phật đã dạy ở trong kinh sau cái sự kiện A Xà Thế đoạt ngôi vua cha bằng cách là giết cha của mình một cách rất là tàn nhẫn và ác độc. Vua Ba Tư Nặc là thương con dữ lắm, thương đến độ đó là ông muốn giao cái ngai vàng cho con mình sớm hơn, ở tuổi khoảng 21 rồi. Ông là tuyên bố trước hết tất cả thần quan văn võ. Ấy thế mà ai sẽ thấy vẫn chưa tin, cho nên tổ chức mưu sát cha ruột của mình để lên ngôi vua sớm hơn. Người cha phát hiện, giam vào ngục, và đến thăm đứa con của mình, nói tại sao con ra nông nổi như thế này, con chỉ còn chờ 6 tháng sau là con đã được lên ngôi rồi. Ai sợ thế khóc lóc và nói với cha rằng là cha ơi, vì con muốn làm vua quá, con sợ cha lừa con, cha không chiều theo con muốn, cho nên con đã phạm vào cái tội tày trời, lẽ ra phải giết chết. Ba Tư Nặc đã tha tội chết cho con. A Sở Thế giả giờ là một người hiếu thảo, cho nên đã mưu sát lần thứ hai, và lần này ông thành công. Nhốt cha vào trong ngục tối, cấm không cho ai đi được thăm viếng, và ông ra lệnh là không cho cha của mình ăn bất cứ cái gì để cho ông chết lần chết mòn trong tục ngục giam. Hoàng hậu Vi Đề Hy là mẹ ruột của ông đó, bị thương chồng, vì hai vợ chồng đều là Phật tử thường thành, nghĩ ra được một cái kế sách hay, đó là bà mới lấy bột và sữa quýnh lại với nhau, tô trét với mặt ông trên cơ thể của người của mình, mặc cái áo cẩm bào vào bên trong, nên đi ra không thì không ai hồ nghi. Và khi vào bên trong đó, bà mới lấy tất cả những cái loại bột sữa mặt đó cho chồng mình ăn, chứ ông vẫn còn tiếp tục sống. Ngày đi mong sám hối cái nghiệp ăn quán giang hồ nhiều kiếp với A Xà Thế con ruột của mình. Giam trong ngục nhiều ngày như thế mà cha chưa chết, cho nên A Xà Thế hoài nghi, cấm không cho người mẹ vào nữa, và muốn cho cha mình chết sớm hơn, sợ là phục thù, cho nên là ông ra lệnh là dùng dao thật là bén cắt vào từng làn da thất thịt của cha, rồi là lát muối vào như là làm đối với con cá. Mấy tiếng sau cha đã tắt thở chết. Trước khi chết đó, thì vua Ba Tư Nặc hướng về Đức Phật niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca và nói như thế này: nếu như giữa con và A Xà Thế đó có những cái nghiệp ăn quán giang hồ nhiều đời, thì xin cái nghiệp được tháo mở từ đây, con không hận thù, và con mong làm sao cho tuệ giác được phủ chiếu ở trên tư duy và hành động của A Xà Thế, để A Xà Thế trở thành một người minh quân, chứ bằng không đó đại họa cho dân tộc và xã tắc này. Nói xong ông ra đi với hơi thở nhẹ nhàng, với nụ cười thư thái, bình an, không hận thù, và ông đã được tái sanh cảnh giới an lành của chư Phật. Như cái ngày mà vua cha chết đó, thì A Xà Thế vừa sanh ra được đứa con, ở trên cơ thể của nó có một cái cục ghẻ đau la nhức dữ lắm. A Xà Thế và vợ không ngủ, rầu lo cho đứa con của mình, thương nó ngày và đêm, không làm sao để cho nó đỡ khóc vào ban đêm. mới chạy đến phòng cửa của người mẹ, gõ cửa mẹ, hỏi: mẹ ơi, con thương con dữ quá, con biết làm sao cho con của con nó bớt khóc? Nó mà khổ đau thì con khổ đau biết chừng nào. Không biết là khi mà cha con còn sống, cha con có thương con như là con thương con của con bây giờ hay không. Nói như thế thì bà Videhi nghẹn ngào khóc. Và bà kể lại rằng là lúc mà mẹ mang thai con đó, các nhà tiên tri vào bẩm báo với hoàng phụ của con rằng ông hãy nên giết chết đứa con này trong thai đi, vì nó là một nghịch tử. Nếu ông không giết chết thì sau này nó sẽ giết chết ông. Nghe nói như thế đó thì vua Ba Tư Nặc giận lắm, đuổi những nhà tiên tri đó đi, vì sợ rằng các nhà tiên tri đã bị mua chuộc, tạo cái thế ly gián giữa cha và con. Và ai cứ cố tình lý giải thì vua còn phạt nặng nữa. Nên để bảo hộ cái quyền được sống của ai sợ thế. Và một hôm nọ đó, con bị có một giọt ở trên tay đau nhức lắm. Có tất cả những vị lương y rất là giỏi của vua mà cha con đã không nhờ đến. Cha con đã dùng cái miệng ngấm vào cái bột giọt đó, múc hết tất cả cái sữa, cái mũ và máu ở trên cái bột giọt này để cho con được yên, đỡ đau và đi vào giấc ngủ. Với tư cách là một nhà vua, ông có thể ra lệnh cho những người khác làm việc đó cũng được, nhưng vì thương con quá cho nên ông đã làm. Hay thế mà khi đứa con lớn lên, ông đã tính giao cái quyền cai trị ngai vàng xã tắc cho con mình trước thời gian dự định, mà đứa con nó bất hiếu, giết xóa ngôi, đã làm cho cái hoàn cảnh nó râm vào một cái đau thương cùng tột. Thì sau khi nghe người mẹ kể như thế thì ông bị rơi vào chứng bệnh tâm thần, bị cái tòa án lương tri đó nó dần xé ngày đêm hành hạ ông chưa từng thấy. Rất là may là có một vị cẩn thận tên là Jivaka hướng dẫn ông đến Đức Phật, và Đức Phật đã nói rằng là nếu mà ông thấy được đây là một lỗi lầm, phát tâm hồi sám hối, từ đây về sau không làm như thế nữa và trở thành một vị minh quân, mong cho người cha ruột đó tha tội và mong xã tắc này đó là bỏ qua cái tội bất hiếu đó, thì ông sẽ trở thành một người đứng lên đứng vững ở trong xã hội này. Và Đức Phật mới kết thúc bằng cái câu: vĩ đại lớn nhất của một kiếp người là đứng dậy sau vấp ngã. Và ngài nói thêm là có hai hạng người: một hạng người chưa từng tạo tội, và hạng người thứ hai đó là sau khi tạo tội đó hối lỗi ăn năn không tái phạm trong tương lai. Giữa hai hạng người đó, hạng thứ hai là đáng tán thán. Ý Đức Phật muốn nói là hạng đầu không có mặt trong cuộc đời. Khi còn là người phàm kẻ tục đó, ta đã từng có những cái lỗi lầm sơ suất do lòng tham, lòng sân, lòng si, hoặc là kém hiểu biết, do cám dỗ, do bị bắt buộc, do bị hành hung, do mất cảnh giác, hoặc là do bất cẩn. Cái quan trọng không phải là sau khi mình biết rằng mình tội lỗi rồi mình hành hạ chính mình, hay là mình đánh mất niềm tin. Có một số anh chị phạm nhân á nói rằng là tôi tầm tội lỗi nhiều quá, xã hội có tha cho tôi hay không, luật pháp ngày đêm trừng trị tôi, lương tâm tôi cắn rứt, tôi nghĩ rằng là tôi là dấu chấm cuối cùng rồi, cho nên lúng lúc sâu theo tôi con đường tội lỗi nó cũng không có gì, biết không sợ súng cuộn của lỡ, lỡ làm rồi theo luôn, lỡ phóng lao theo lao thì con đường tội lỗi ngày càng cao. Còn mình hiểu, mình đứng dậy làm mới là cuộc đời, gieo những hạt giống nhân từ đạo đức để chuyển hóa nghiệp, để chuộc tội, thì ta vẫn trở thành người hữu dụng ở trong xã hội. Thì cái buổi mà thuyết giảng về cái đề tài đứng dậy sau vấp ngã thì chúng tôi đã phân tích rất kỹ về vấn đề này, nhiều anh chị đã khóc, nghĩ rằng là từ cái triết lý sâu sắc của đạo Phật đó, mình có được một đời sống mới, tái sanh lần thứ hai mặc dù mình chưa chết, và đã giết chết được cái mặc cảm tội lỗi đó để có một cái niềm tự tin mới. Tôi phải làm thật tốt, tôi phải lao động thật là giỏi để tôi mau được đoàn tụ với gia đình và trở thành một người hữu dụng, không dùng bàn tay khối óc lương lẹo này để hại ai nữa, mà dùng bàn tay khối óc thông minh để làm lợi ích cho cuộc đời. Cho nên là ai đã có những cái lần vấp ngã, dù nặng hay là nhẹ, dù nhiều hay là ít, hãy đứng dậy. Nếu ta còn chân thì ta tiếp tục đứng dậy được, ta còn tay thì ta có thể dùng bàn tay của mình để mà đứng dậy đi lên. Giả sử không còn chân không còn tay, ta không có mắt, ta vẫn còn khối óc, ta còn niềm tin, ta còn lý tưởng, ta còn chí nguyện, thì ta vẫn làm được những việc khó làm ở trong cuộc đời. Và như thế đó, cuộc sống đó, nó rất là bình an. Sao ban đêm là ban ngày, nhìn về phía mặt trời thì ta sẽ quên đi mặt trăng. Sao cơn mưa trời lại sáng, sao bão giông đó thì mọi việc được bình lặng, sao động đất và sóng thần đó mọi thứ nó được đi vào cái vị trí ban đầu của nó. Cho nên phải có niềm tin này để làm mới cuộc sống, nhận thức và cuộc đời. Và đây là cái diễn phúc rất là lớn. Chúng tôi xin kết thúc cái phần chia sẻ 4 điều minh triết kế tiếp từ điều thứ 6, từ điều thứ 5 cho đến thứ 8. Và bây giờ thì có thời gian ngắn để chúng ta trao đổi. Ai có thắc mắc gì thì có thể nêu ra. Bất kỳ một thắc mắc nào.
Bây giờ Phật như lúc ban đầu Thầy đã nói, quý vị Phật tử nào có những thắc mắc vấn đề gì trong cuộc sống cũng như trong tu học và cũng như trong giáo lý, điều gì chúng ta chưa hiểu thì chúng ta nên đặt câu hỏi cho Đại Đức Tiến sĩ Sư Giải Đáp giúp cho chúng ta. Xin mời.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Đại Đức Giảng Sư, con Phật tử tại gia, hiểu sự biết rất kém, không được sâu rộng. Được sự chỉ giáo của giảng sư, chúng tôi hiểu thêm được nhiều điều quá là tốt đẹp. Nhưng mà theo con hiểu Phật tử tại gia, nhưng mà tại sao cái đạo Phật chúng ta lại không nhất thống lại Phật giáo, thì tôn thờ một Đức Phật Thích Ca hay là Di Đà, tại sao lại có Cổ Xuân Môn, rồi có Tiểu Thừa, có Đại Thừa? Nhiều khi chúng con á thấy cái sự nó cũng là đạo Phật, cũng là kính trọng Phật, cũng là thờ Phật, nhưng mà cái phái này vô phái kia không được thân mật nhau. Cụ thể như là con cụ thể một việc như giảng sư nghe rõ là có một Phật tử ở bên Đại Thừa, chủ một tử Tiểu Thừa là bên cấp sĩ á, tới tỉnh xá thì mà một Phật tử Tiểu Thừa, một Phật tử Tiểu Thừa nói thế này nè, một Phật tử Đại Thừa nói trả lời nè, tại sao ta ở Đại Thừa đi xuống lệ đi lên lại xuống, ý là cái Phật tử tại gia của Tiểu Thừa, của Đại Thừa, nói sao lại không đi lên đi xuống. Như vậy thì phân tích tại sao lại Tiểu Thừa đi xuống mà lại Đại Thừa đi lên. Rồi nhờ giảng sư giải thích cho cái chữ Cổ Sơn Môn như thế nào là kiểu Cổ Sơn Môn. Nhưng mà đạo hữu cứ phân tích nói, ui cái ông đấy Cổ Sơn Môn đừng theo chi. Như vậy là Cổ Sơn Môn tại sao cũng thờ Phật mà lại không theo?
Đó là một câu hỏi mà rất nhiều người quan tâm. Mỗi một ngày đó, phần lớn ta có thói quen là ăn ba cử, sáng, trưa, chiều. Bữa sáng đó, đối với người Hoa đó ta thích ăn cháo, bữa chiều cũng thế. Còn ở Việt Nam đó, có người thích uống cà phê, có người ăn xôi, có người ăn cơm, có người hủ tiếu, có người ăn phở. Vì ngày hôm sau đó, hầu như mỗi ngày mình cũng thay đổi món ăn, đúng không ạ? Cơm trưa, cơm chiều cũng như thế mà khác nhau. ít có ai ăn cơm gạo lứt muối mè, qua năm suốt tháng chỉ có gạo lứt và muối mè, hiếm lắm. Và khi ăn đó, ta có mục đích là trị liệu bệnh để hồi phục sức khỏe. Cái sở thích của con người nó luôn luôn hướng đến nhiều sự lựa chọn đa dạng phong phú, và đây cũng là cái tinh thần phóng khoáng và được khích lệ của Đức Phật ở trong kinh. Vì Đức Phật có dùng một cái khái niệm ở trong kinh điển Đại Thừa đó, có 84.000 pháp môn. Dĩ nhiên là không có số lượng pháp môn nhiều như vậy, nhưng con số đó là số nhiều. Ý muốn nói rằng là có nhiều cách để chuyển hóa tâm thức, thay đổi hành vi, giúp cho mình sống an vui hạnh phúc, trở thành con người hữu dụng, đạt được kết quả cao nhất là giác ngộ. Cũng như là cái con đường đến ngôi chùa Phú Thọ này có nhiều cách. Nếu mà đi bằng xe đó thì mình thấy có con đường độc lộ duy nhất từ bên ngoài đi vào, đúng không ạ? Nhưng mà người ta vẫn có thể đi bằng con đường thứ hai là đi bằng trực thăng ở trên hạ xuống. Còn nếu quý vị là những võ lâm Trung Hoa nổi tiếng á, thì có thể đi bằng động thổ chùi dưới lòng đất, và bắt đầu đến cái phạm vi đất của chùa nhảy vọt lên. Và có nhiều người nếu mà có phép thần thông nó có thể bay từ nhà của mình, giống như Tôn Ngộ Không dùng một cái thước bản nhảy về một cái là đến đây muốn đến. Nó tiếu vui chứ thực ra nó đến chùa này có hai cách. Một á là bằng xe, xe bằng xe ông đa, xe đạp, xe hơi bốn bánh, hay là bằng đi bộ. Còn bằng trực thăng là cũng được, hay là nhảy dù từ ở trên sau khi máy bay đưa mình đến ngay cái vị trí này. Thì cái con đường tu tập hạnh phúc đó, nó có nhiều cách để thực hiện. Có người thích hợp với pháp môn tịnh độ thì chọn tịnh độ có hiệu quả cao. Có người thích hợp với pháp môn thiền, chọn thiền đi nhanh. Có người thích thần bí, màu nhiệm thì chọn mật tông á, thì trở thành như là một sở trường. Do đó, bản chất của sự đa dạng pháp môn là một sự phong phú được Đức Phật khích lệ. Nó khác với các cái chủ nghĩa độc đoán ở ngoài đời. Do đó việc mà có nhiều pháp môn, có nhiều tông môn pháp phái không có gì là trở ngại. Vấn đề còn lại là khi ta đi trên các phương tiện, chẳng hạn người đến chùa này thích đi xe Honda thì đừng nên chơi những người khác là thích đi xe đạp. Người đi xe đạp không phải là nghèo, vì họ thấy rất rõ là đi xe đạp là một nghệ thuật tập thể dục, cho đừng có những cái chứng bệnh béo phì, mỡ trong máu, hay là những chứng bệnh tim mạch, đảm bảo được sức khỏe và tuổi thọ. Có nhiều người là chọn đi bộ, mặc dù nó hơi chậm chút xíu, vừa đi bộ vừa niệm Phật, kinh hành hay là thiền quán hay là trì mật chú cũng đến được ngôi chùa, tăng lên được giá trị bình an. Do đó ta thích hợp với cái phương tiện giao thông nào thì ta đi phương tiện đó. Đừng có nên phê bình chỉ trích lẫn nhau thì kết quả sẽ tốt. Có người nhiệt tình quá nói với mọi người rằng là bây giờ phải đi xe hơi nè, tốc độ nó nhanh thì đến chùa nó lẹ hơn. Ai nói như thế là lầm. Vào chùa này mà đi xe hơi thì chậm hơn đi xe đạp và đi bộ, nên vì cái đường nó hẻm nhỏ quá rồi, phải canh trái canh phải canh trước canh sau. Do đó đó, nhanh hay chậm, tốt hay là xấu, nó tùy theo cái phương tiện sở thích và sự dấn thân của ta. Cho nên khi ta chọn những pháp môn thì ta phải nghĩ rằng chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ. Tất cả các pháp môn đều bình đẳng giống như nhau, không có pháp môn nào cao, và do đó không có pháp môn nào thấp. Cao và thấp là nó ứng với cơ, ứng với căn tính, trình độ và sự tu học của mỗi con người. Ví dụ như là những người lớn tuổi đó, có chứng bệnh đau nhức xương khớp. Bây giờ nó thuốc nào cao, thuốc nào thấp. Đông y cao hay Tây y cao? Đông y của Trung Quốc, Tây Tạng, Việt Nam, Lào, Campuchia cao hay là cái nào cao? Câu trả lời khó lắm. Hợp với thuốc nào thì việc uống thuốc đó làm cho mình mau hết bệnh. Có người hợp với cái đông y của Tây Tạng có người hợp với đông y của Việt Nam, có người hợp với thuốc Bắc, mà uống các thuốc khác là lúc đó nó bị chương sình lên mà không hết bệnh. Do đó thuốc cũng phải đa dạng, không có thuốc nào phù hợp với tất cả mọi người bệnh. Mỗi một loại thuốc đó, nó hợp cho một loại đối tượng khác nhau, bằng không đó, nó có thể dẫn đến những cái phản ứng phụ, tác dụng phụ là điều mà mình cần phải lưu tâm và tránh. Những người ở phương Tây đó đã trải qua cái giai đoạn nghèo khó về kinh tế, họ đang sống rất là sung sướng và đầy đủ về vật chất, cho nên phần lớn họ như là những cái máy xem phim ảnh, cho nên ta thấy là họ đi giống như là chạy, hối hả với cuộc đời, gần như là không có thời gian. Thì như vậy họ bị những cái chứng bệnh mới là tâm thần nè, rồi tai biến mạch máu não nè, căng thẳng nè, dễ quạ quọ nè, dễ bốc đồng nè, dễ bực tức, dễ bị thương tổn. Thì đưa thiền tông về cái pháp môn quán niệm hơi thở hay tứ niệm xứ để họ giải phóng cái sự căng thẳng này đó, thì họ thực tập rất là dễ, hiệu quả rất là cao. Và phối hợp thêm nhất dương chỉ, tức là thể dục thể thao mà có thiền đó, thì họ còn thích hơn nữa vì họ không có cơ hội để vận động. 8 giờ ở công xưởng, 2 tiếng ngồi trên xe bận đi, 2 tiếng ngồi trên xe bận về, hết 12 giờ về nhà đó, ăn cơm, coi tivi rồi đi ngủ, sáng mơ tiếp tục đi làm, cứ như thế cuộc đời được diễn ra, buồn chán vô cùng. Có tiền, có nhà cao cửa rộng, có phương tiện đặc biệt đủ đầy, nhưng hiếm có được hạnh phúc. Thì thiền giải phóng những cái căng thẳng đó, giúp cho họ thực tập thành công. Còn người nông dân nghèo khó ở Việt Nam, Lào, Campuchia và những nước nông nghiệp đó mà hướng dẫn thiền không có kết quả, thì suốt ngày chân lắm tay bùn, nó mỏi mệt rồi, bây giờ ngồi xuống là ngủ liền à, không ạ? Ngồi mà tĩnh tâm là bắt đầu nó ngủ liền à. Cho nên họ thích niệm Phật á, niệm bằng miệng, niệm trong lúc đi kinh hành, vận động nó quen hơn, cho nên hiệu quả nó cao. Do đó thiền hợp với xã hội phương Tây, xã hội công nghiệp hiện đại, còn tịnh độ đó nó hợp với giữa xã hội nông nghiệp. Và nếu ta là những người nông dân á mà thực tập thiền không có kết quả, thì đổi qua tịnh độ thì nó hiệu quả nó là nhanh. Do đó không thể nói thiền cao hay là tịnh độ cao, mà ứng hợp với cái tâm và cái căn cơ của mình á thì nó có kết quả, thì có kết quả được là cao, còn không có kết quả được gọi là thấp. Vấn đề nằm ở chỗ đó thôi. Còn có những người thích mầu nhiệm quyền bí, tu thiền không hiệu quả, tu tịnh độ không ép phê, mà cho một câu thần chú rồi họ chờ mai mài mãi mê ngày và đêm không buông ra, do đó là họ vượt qua được những cái tật ấp. Chùa Giác Ngộ đó, sau thời kinh tối thì còn có thêm thần chú Đại Bi 7 biến. Có nhiều người ở xa 10 cây số, 8:30 rồi vẫn chưa về, ngồi tụng hết chú Đại Bi mới đi về. Họ thích, cho nên họ ứng dụng có kết quả. Thì nói tóm lại đó là ta đừng nên bận tâm là tại sao trong đạo Phật nó có quá nhiều các pháp môn, có quá nhiều Đức Phật, có quá nhiều các vị Bồ Tát để đáp ứng căn cơ khác nhau. Cũng giống như là không có một thuốc nào có thể trị bá bệnh, tương tự không có pháp môn nào trị hết tất cả những cái tâm bệnh của chúng sinh. Và do đó các pháp môn phải nhiều, các Đức Phật cũng phải nhiều. Đức Phật Thích Ca đó phải giao đệ tử của mình cho Đức Phật A Di Đà tiếp độ phụ dùm, bằng cách là giới thiệu pháp môn tịnh độ. Rồi nhiều người tu tịnh độ đôi lúc không niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca, là niệm Nam Mô Di Đà Phật không à, cũng không sao, miễn là tâm mình được lắng dịu, bình an, thư thái, nhẹ nhàng, giải phóng được nỗi đau, có được an vui hạnh phúc là mục đích mình đã đạt được đấy. Cho nên bản chất của sự đa dạng pháp môn trong đạo Phật là một sự phong phú, chứ không có mâu thuẫn. Vấn đề còn lại là người thực tập pháp môn đừng rơi vào cái cực đoan là khi mình đi theo thiền mình phê bình tịnh độ, khi đi theo tịnh độ thì mình phê bình thiền, đi theo hai cái này thì mình phê bình mật tông, là ta làm cho những người con Phật không hòa đồng đoàn kết hòa hợp cho một mục đích chung, và ta trở thành những người xa lạ với nhau, không thể nào ngồi chung dưới một mái ấm đoàn kết hạnh phúc. Như Đức Phật đã dạy, nước hòa với sữa không tách ly được, mà ta lại cố tình tách ly đó. Cái sai lầm ở chỗ là ta không hiểu đúng được bản chất. Do đó đó là mình phải hiểu là các pháp môn nào cũng có chức năng giống như nhau, giải phóng nỗi đau, áp dụng đúng thì có kết quả. Đừng bận tâm về khái niệm đại thừa tiểu thừa, nó không thuộc về chủ nghĩa hành thức. Ai tu á mà chỉ biết lợi ích cho bản thân mình, không dấn thân, không phục vụ, không làm lợi ích cho ai thì cái đó là tiểu thừa, nó thuộc về cái tâm. Còn ai tu ngoài lợi ích cho mình, ngoài lợi ích cho tha nhân, cộng đồng, xã hội thì có được gọi là đại thừa. Chứ đại thừa không phải là mặc áo bắt tông như thế này, mặc áo khắc sĩ, mặc áo năm tông là tiểu thừa, đó là sai. Và người con Phật á, nên hạn chế, không nên sử dụng khái niệm đại thừa tiểu thừa đổi lại là nam tông bắc tông, nam truyền bắc truyền, để tránh cái sự phân biệt. Chứ còn mình gọi người khác là tiểu, mình cho mình là đại, mình bị cống cao và người kia bị mặc cảm. Và ở trong 14 điều răn của Phật đó, đáng thương nhất của kiếp người là mặc cảm tự ti. Mình dùng cái từ phân biệt đối xử đó, riết rồi người ta bị mặc cảm và người ta không thể thân cận gần gũi làm việc chung Phật sự với mình được. Còn mình cho mình là đại thừa cao thượng này nọ thì mình không chơi với ai được hết á, nó ngã mạng cống cao. Điều là hai phiền não làm cho đạo Phật bị chia rẽ thành từng mảnh vụn, không còn đoàn kết nữa. Cho nên Phật giáo thế giới các cao tăng nó kêu gọi chúng ta thay đổi hai cái niệm đó bằng nam tông bắc tông, lấy địa dư làm nền tảng ra. Thì như vậy là tu theo pháp môn nào cũng được, miễn là có giải thoát, có an vui, có hạnh phúc, có đóng góp cho cuộc đời. Còn ai hợp với pháp môn nào thì đi theo pháp môn đó thì có kết quả. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, tiến sĩ, chúng con hôm nay trước cái đạo tràng thuyết giảng của giảng sư, chúng con là người Phật tử của chùa Phổ Thọ. Hôm nay chúng con nhận thức rằng đó là một duyên rất là lớn, chúng con đã gặp được giảng sư và nghe chánh pháp. Mà trước khi giảng sư về đây, không quãng đường xa xa xôi mà đã đến một ngôi chùa ở nông thôn xa xôi hẻo lánh, đó là một cái việc chưa từng có chúng con hôm nay đã chứng kiến. Sau đây, sau một thời thuyết giảng của giảng sư, chúng con đã thu thập cũng rất nhiều. Chúng con mong rằng ngày nào đó chúng sẽ đón tiếp giảng sư qua những đạo tràng kế tiếp như vậy để chúng con có thành trang sau khi trên bước đường tu học. Và sau đây con có một cái vấn đề là nó còn chưa hiểu, con mong giảng sư từ bi hoan hỷ giải thích cho con được rõ và tất cả đạo hữu ở đây. Con đơn cử như thế này, ví dụ một cái nhà ông Phật tử Nga đó có một người thân vừa qua đời, tất cả những thân thuộc trong gia đình đó đều làm công đức cầu nguyện cho cái hương linh đó mới thác đó được siêu sanh tịnh độ hay được giải thoát. Thì trong qua 49 ngày thì gia đình đó cũng tạo rất là nhiều công đức, mời quý thầy đến tụng kinh rồi chú nguyện, có thể nói rằng là thiết lập trai đàn lớn để là cầu phước, cầu cho hương linh đó được siêu thoát. Nhưng thực tế con thấy rằng theo con nghĩ là quý thầy đến tụng kinh cầu nguyện quý thầy về, thực tế ra thì quý thầy chưa xác minh được, chứng minh được là cái cuộc cúng đó, cái vương hương linh đó được siêu phong siêu thấp là bao nhiêu phần trăm. Và như vậy thì trong suốt 49 ngày đó thì trong 7 tuần thì đều cúng hết, nhưng mà quý thầy thực tế ra thì cúng rồi xong rồi về chứ cũng chẳng xác minh được là cái hương linh đó là siêu thoát bao nhiêu phần trăm. Và con cũng như cũng có theo dõi là nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng cũng đã nói rằng việc này chưa chứng minh được, cần phải nhờ các cái nhà khoa học hàng đầu thế giới là chứng minh sau. Thì hôm nay con thiết nghĩ rằng việc này là các nhà ngoại cảm cũng như nhà khoa học chưa chứng minh được, mà con tin chắc rằng đạo pháp
như màu của Phật giáo, có thể chứng minh được điều này. Nên hôm nay con cũng cúi mong đại đức tiến sĩ giảng sư là cũng phân tích cho chúng con rõ cái Phật pháp nhiệm màu vấn đề này nó như thế nào, chúng con hiểu.
Cảm ơn chú đã đặt ra một câu hỏi lý thú. Ngày 29 tháng 6 vừa qua đấy, từ thành phố Thái Bình chúng tôi trở về Hà Nội đi ngang qua Nam Định, chúng tôi vào ghé thăm đền Trần, thờ các 14 đời vua nhà Trần và Hưng Đạo Đại Dương. Thì vừa vào bên trong cổng đó, thì có một gia đình rất là giàu sang đang làm lễ cầu siêu tránh trùng tang cho đứa con trai vừa tự dẫn nó sinh xong. Phía trước của đền Trần đó, nó có một cái ao nước, và người ta đã mời các thầy pháp cúng. Cúng xong ở phần đó đó thì họ mới dẫn hương linh vào bên trong cái đền, để một cái hình ngã một con quỷ rất là dữ, và họ nói đó là chặt đứt cái trùng tang. Vì gia quyến đang trong cái khổ đau mà chúng tôi là phải bị vội vàng đi về Hà Nội để giảng buổi tối, cho nên không có thời giờ để tâm sự và giải thích cho gia quyến đang nhờ các thầy pháp cúng. Sau khi một hương linh qua đời đó, nếu hương linh nó còn tiếc nuối tình yêu, tình thương, gia tài, sự nghiệp, oán hận, oan ức, hận thù hay là tiếc nuối sự sống đó, thì thông thường hương linh đó bị trở ngại trong tái sanh, lẩn quẩn dưới hình thức là ngạ quỷ hay là ngạ ma, tức là hồn ma bóng vía khổ đau do đối khác về vật thực, thẩm mỹ, hưởng thụ, nhận thức và đời sống nói chung. Lễ cầu siêu của Phật giáo là một cái cách để giúp cho hương linh rũ bỏ cái thân, chỉ còn là một cái thi thể thì mới có thể tái sinh được. Rất nhiều người mê tín nghĩ rằng là khi mà chết đuối, chết tai nạn giao thông đó, là nó dẫn đến cái tình trạng trùng tang kéo theo một người nào đó. Vấn đề thay vì mình lo cái nỗi sợ hãi thì ta thỉnh mời các nhà tâm linh của Phật giáo tới làm lễ cầu siêu. Ta phải cung cấp các dữ liệu dẫn đến cái chết của hương linh để quý thầy, quý sư cô và ban hộ niệm hiểu rõ, tập trung quán tưởng, phá vỡ cái sự chấp trước đó, hỗ trợ cho được ra đi, sẽ làm xong được cái phần quan trọng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để biết rằng là người đó đã được ra đi rồi để an tâm? Câu trả lời rất đơn giản: nếu không có bất kỳ dấu hiệu cho thấy rằng hương linh đó vẫn đang còn lẩn quẩn, chẳng hạn như báo mộng trong lúc mình đang tỉnh thức, hay cho mình biết, không phải chỉ riêng mình mà tối thiểu 2-3 người cùng một nội dung, thì cái thông tin đó buộc ta phải tiếp tục làm lễ cầu siêu để hộ trì cho hương linh được ra đi, vì họ không tự giúp được cho chính họ. Còn nếu không có bất kỳ những dấu hiệu như vừa nêu thì ta không nên lo lắng mà sanh bệnh, hoặc là đi thầy pháp thầy cúng gọi hồn nhập hồn để đối thoại với hương linh. Thỉnh thoảng những kẻ đó đã lợi dụng làm cho khổ chủ rơi vào tình trạng tiền mất tật mang. Là người Phật tử, ta không cần phải tốn tiền cho những hoạt động như thế. Cách đây 3 tuần thì chúng tôi có làm lễ cầu siêu cho một hương linh tự tử tại một cái xí nghiệp gỗ rất lớn ở Bình Dương. Cô thiếu nữ này 21 tuổi, có một người bạn tình, hai người giận hờn nhau, sau đó kết nối lại. Cô thiếu nữ này có một người bạn trai khác, rồi sau đó đó trở lại với cái người bạn tình đầu. Vừa nói kết nhau được vài hôm thôi thì nó có một sự kiện hiểu lầm diễn ra. Hôm nọ cô ta buồn quá đó, muốn bia, xỉn quá giờ không được, cho nên một người khác á, ở trong xưởng á, nó dìu cô ta về. Nhà của tất cả công nhân ở ngay trong công phân xưởng, đưa cô ta vào trong phòng, chưa kịp bật đèn lên thì người tình đến, thấy hai người này đang ở trong phòng, tưởng rằng là gian díu với nhau, cho nên người tình nam đó mới chửi bới nặng lời hai người đó, rồi bỏ đi về. Những người ghét kể lại đó là tối hôm đó khoảng 11 giờ thấy cô này ngồi ở ngay cái cầu rất là thơ mộng, tại vì trong cái phân xưởng này nó có một cái ao nước đến 10 mẫu đó, rất là đẹp, tưởng là hóng gió thôi. Sáng hôm sau cô ta mất tích, mấy ngày sau mới phát hiện ra là cô ta chuông sình ở dưới bờ dưới nước đó, bị chết tự tử. Mẹ ruột và hai đứa em gái thì cùng làm tại đây. Kể từ khi đứa con chết á, không dám ở ngay ngôi nhà của mình á, và các công nhân nữ đó cũng sợ, bởi vì cái chỗ mà cô ta tự tử đó nó đối diện với cái lô nhà công nhân, họ về qua cái khu vực khác hết. Chứ tôi được thỉnh mời lên đây làm lễ cầu siêu và thuyết giảng cho các anh chị em 1200 công nhân tại đây nghe. Thì trong lúc thuyết giảng chúng tôi có phân tích với họ như thế này nè, là nguyên một buổi sáng ngày hôm nay lễ cầu sẽ được diễn ra, Hương Linh đã được hỗ trợ để mà ra đi. Nếu tất cả các anh chị ở trong công xưởng này đó, kể từ ngày Hương Linh đã mất đến giờ không hề có ai nằm mơ thấy, thì các vị phải an tâm rằng là Hương nó đã ra đi rồi. Chúng tôi hỏi là trong số này có ai nằm mơ thấy không? Không ai nó thấy hết. Mẹ ruột cũng không thấy, hai cô em gái cũng không thấy, người bạn tình cũng không thấy. Người chủ công ty đó nói rằng là thương cái cô bé đó như là đứa con ruột của mình, nâng đỡ nó dữ lắm mà không nhìn thấy. Có gì đâu phải lo. Thông thường người ta biết là khi một người nào đang đau, đang khổ là tìm người thân nhất mình để giải bày tâm sự, phải không ạ? Thì trong lúc mà họ chết mà chưa được siêu, họ cũng làm như thế. Họ phải báo cho cái người thân nhất của mình biết. Thì sau 3 tuần lễ thì chúng tôi có hỏi tất cả những người trong đó, thông qua cái người giám đốc xưởng đó, có ai có thấy hiện tượng gì không? Tôi nói không có. Thì chúng tôi nói thôi quý vị nên mừng đi, có gì đâu mà sợ nữa. Yêu cầu các công nhân hãy trở về lại cái khu nhà cửa mình đang ở, và họ đã trở về lại. Do đó nó, nếu mà mình không có những biểu hiện gì như là báo mộng đánh thức mình, và tối thiểu phải 2-3 người có cùng một nội dung trong giấc mơ giống nhau đó, thì ta mới biết là người đó chưa siêu. Còn nếu không có dấu hiệu đó thì cứ hãy an tâm, còn lo đầu là nghi ngờ hoảng sợ ngày và đêm đó, tự mình hại mình thôi. Không nhất thiết là Hương Linh chết tự tử là không siêu, mà nhất là sau khi mà chết phát hiện được đó, thì người dì ruột của Hương Linh đó là một ni sư ở Quảng Ngãi, cũng đã vào làm rễ rồi rước phong đi vân vân rồi, nên ta phải an tâm. Còn cái mối bận tâm rằng là không biết mấy thầy có đủ năng lực để cầu siêu giúp cho Hương Linh siêu hay không á, làm cho chúng ta đánh mất niềm tin, và cái năng lực của sự cầu nguyện và hộ trì đó nó cũng bị giảm đi một phần. Cho nên khi làm lễ ta phải tập trung một cách cao độ và tin tưởng vào cái năng lực của các nhà sư. Còn đến lúc nào mà chưa có dấu hiệu thì ta an tâm, có dấu hiệu thì ta tiếp tục làm. Vì đâu phải Hương Linh nào cũng dễ lắng nghe đâu. Lúc còn sống người nào ngang đầu cứng cổ, không chịu nghe lời ai hết, thì lúc cầu siêu cũng khó vô cùng. Khuyên họ họ cũng không nghe. Thì khóa lễ cầu siêu đó chủ yếu là giúp cho chúng ta nhận thức hai điều: vô thường, vô ngã đó. Vô ngã thì cái thi thể đó không phải là mình, cho nên mình không bán cho thi thể nữa. Còn vô thường đó là năm tháng ngày giờ khai tử đó, là cái chết đã diễn ra như một sự thật rồi, phải chấp nhận nó thì mới ra đi. Có nhiều người không tin, bám víu vào cho nên bị vướng. Do đó ta phải có niềm tin sau những cái lễ cầu siêu. Và Hương Linh nó dù có bị điếc trước khi chết đó, vẫn nghe được, vì họ không bị giới hạn bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý như là con người. Và vì đó sự tập trung cao độ của những người làm lễ cầu siêu sẽ hỗ trợ cho họ đạt được những giá trị cần đạt được. Bây giờ một câu hỏi cuối cùng thôi. Dạ.
Nể con có xin phép giảng sư trả lời cho hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất thì đại thừa và tiểu thừa. Giảng sư trả lời rằng Bắc Tông và Nam Tông thì con thỏa mãn rồi. Còn câu hỏi thứ hai, tại sao cũng chùa cũng niệm Phật, Di Đà cũng là kinh hành cũng ăn chay niệm Phật như vậy mà rồi có người đạo hữu lại phân tích ông là cái chùa Cố Sơn Môn? Nhờ giảng sư phân tích chữ Cố Sơn Môn nghĩa là gì? Mà ở đây nhiều khi chúng con cũng như số đạo hữu hiểu lầm, cứ cho thầy là Cố Sơn Môn, chùa đó là Cố Sơn Môn. Cố Sơn Môn tại sao lại cũng thờ Phật, cũng niệm Phật, cũng ăn chay, cũng làm y như bên đại thừa? Vậy tại sao lại phân tích Cố Sơn Môn? Vậy thì nhờ giảng sư giải thích chữ Cố Sơn Môn nghĩa là gì để chúng con được rõ thêm.
Dạ,
Phật.
Theo từ nguyên chữ Hán đó, cổ là xưa, sơn môn là một cái từ khác của một cái chữ chùa. Sơn môn là ngôi chùa ở trên núi. Thế nguồn gốc của trường phái cổ Sơn Môn đó là những ngôi chùa này đầu tiên do các tổ lập ra là ở trên núi, ở sườn núi, theo cái truyền thống cổ, cắt với một cái kiến trúc rất là cổ kính, gần với thiên nhiên, môi trường sinh thái, để cho người Phật tử khi đến chùa hành lễ đó có cảm giác nhận được cái nguồn năng lượng tâm linh ở trong ngôi chùa, rũ bỏ hết phiền muộn, nỗi sầu, nỗi lo, nỗi đau. Tại Bình Định thì chúng tôi không rành về trường phái cổ Sơn Môn như ở miền Nam đó, thì có một số đó. Thì trong quá trình phát triển đó, tông phái này đã không giữ được cái gốc rễ đầu như cái tên gọi của nó. Các ngôi chùa đó bắt đầu xây ở trong phố thị, cũng giống như bao nhiêu ngôi chùa khác đó. Không còn ở trên núi nữa. Sơn Môn là chùa trên núi, chùa cổ. Và có một số đó thì lập gia đình, như là các vị mục sư của Tinh Lành, để gần gũi quần chúng hơn. Ví dụ như ở tại Củ Chi của thành phố Hồ Chí Minh đó, có một số nơi đó các Phật tử phải đi chọn cô dâu giùm cho ông thầy để giữ ông thầy lại, chứ bằng không cái chùa đó không có ai trông coi. Họ xem chuyện đó rất là bình thường thôi. Phải chọn cô vừa có công dung vô ngôn hạnh, tâm lượng Bồ Tát để làm vợ cho ông thầy. Cái người tu theo cái trường phái đó thì ở tại cái khu vực đó thì người ta gọi là Cổ Sơn Môn. Còn ở đây thì nó khác, chứ tôi không rành, không dám nói. Cho nên từ đó nó có cái phân biệt đối xử. Khi mà nói đến Cổ Sơn Môn, tôi nghĩ là các thầy tu có gia đình. Thay vì theo cái gốc đó đó, là các thầy tu theo cái trường phái đó là xây chùa ở trên núi, sống cái hạnh khổ hạnh, giảng đơn thanh bằng, giải thoát thanh cao. Và phân biệt đối xử đó đã làm cho Phật giáo mình hiểu lầm lẫn nhau. Do đó là những người Phật tử thì chúng ta đừng nên bận tâm là chùa A là chùa Cổ Sơn Môn, chùa B là chùa Đại Thừa, đừng nên bận tâm chuyện đó. Vấn đề quan trọng là quý vị phải nghĩ rằng là tôi đến cái chùa A đó, dù là danh xưng gì, chùa B đó, dù là giáo hội nào cũng biết, tôi có được an lạc hạnh phúc hay không, tôi có được cơ hội để nghe giảng kinh thuyết pháp, thực tập hành trì, quý thầy tận tâm hướng dẫn cho tôi hay không, và theo sau khi tôi thực tập đó, tôi được cái gì. Cái đó là những thước đo của người Phật tử. Còn việc bận tâm chùa này là Cổ Sơn Môn, chùa kia không Cổ Sơn Môn, đó là cho mình đôi lúc bất kính và có thể tổn thất những cái niềm tin và phước báo của mình. Cho nên cái việc đến chùa quan trọng nhất, cái gì không hiểu thì hỏi mấy thầy. Hành mà chưa thông á thì phải tư vấn từ quý thầy, quý sư cô. Cho đến lúc nào mình tâm thấy thông thì việc hành trì mới có kết quả. Đó là mối quan tâm quan trọng nhất. Trong đạo lý Bồ Tát á, nó có cái phần nhập thế. Người cư sĩ tại gia còn giảng kinh thuyết pháp được mà. Người cư sĩ tại gia là những người có gia đình, có sao đâu. Do đó đó là khi mình học, mình phải thấy rõ là cái nội dung của cái người giảng dạy của mình đó, nó có đúng với Phật pháp hay không. Nếu đúng thì ta nghe lời theo, thì việc hành trì đó ta có kết quả. Còn bản thân của cái người thuyết giảng đó như thế nào không quan trọng. Đây là cái điều đạo đức là được nêu ra trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó: y pháp bất y nhân, nương theo giáo pháp chân chính từ Phật thông qua một vị thầy, ta hành trì ta có kết quả. Còn ta không có là mù quáng theo ông thầy. Ông thầy đó có làm được hay không được không quan trọng. Ông làm được thì ông có phúc, ông được an lạc hạnh phúc giải thoát. Ông làm được thì ông bị thiệt thòi. Còn ông dạy đúng là ta có phước, vì ta học theo lời chân chính giáo pháp cao thượng, ta được giải thích, ta được giải thoát. Và làm được như thế thì ta có được cơ hội học được ở nhiều vị thầy khác nhau. Mỗi người có một tinh hoa, mỗi trường phái đó có một sự dấn thân, có một con đường. Ráp nối các tinh hoa khác nhau thì ta có một con đường đi đúng, một giá trị hành trì có nội dung và kết quả đạt được như mong đợi. Đừng nên phân biệt trường phái này giáo phái nọ mà tâm mình trở nên bị phân biệt đối xử, và vì cái thành kiến là lúc ta đánh mất đi cơ hội để học được những điều hay.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.